Tuấn Nghĩa và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 19 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hơn 3.300 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân 6 tỉnh lúc giáp hạt.
Bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương.
Có thể xuất hiện từ 3 đến 5 cơn bão trong những tháng cuối năm.
Ba ngân hàng trung ương lớn quyết định chính sách lãi suất trong tuần này.
Sau đây là nội dung chi tiết. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký quyết định về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương để hỗ trợ nhân dân trong thời giáp hạt năm 2023. Cụ thể, Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 3.308,61 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 5 tỉnh ở khu vực miền núi phía Bắc và 1 tỉnh ở khu vực Tây Nguyên để hỗ trợ cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2023. Đó là các địa phương Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Bắc Cạn, Đắk Lắk và Cao Bằng.
Nhằm tăng cường phát hiện sớm ca bệnh bạch hầu, cách ly, điều trị kịp thời và giảm tối đa số ca bệnh tử vong, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đã có văn bản yêu cầu các đơn vị khẩn trương tập huấn nhắc lại hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh bạch hầu cho toàn bộ nhân viên y tế tham gia công tác khám chữa bệnh, nhằm phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ để cách ly, điều trị sớm, bao gồm cả các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn. Hiện tại Hà Giang và tỉnh Điện Biên, tình hình bệnh dịch bạch hầu diễn biến phức tạp và đã ghi nhận 3 ca tử vong.
Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 81.800 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 23 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2022, số mắc giảm gần 60%. Tuy nhiên, trong khoảng một tháng trở lại đây, diễn biến của sốt xuất huyết có chiều hướng phức tạp. Chỉ trong một tuần vừa qua, cả nước ghi nhận gần 5.200 trường hợp mắc sốt xuất huyết, một trường hợp tử vong tại Hòa Bình. So với tuần trước đó, số mắc đã tăng 0,5%, số nhập viện là gần 3.900 trường hợp. Đáng lo ngại là tại Hà Nội, trong tuần qua trên địa bàn thành phố ghi nhận hơn 2.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 29 quận huyện, tăng gấp đôi so với tuần cuối của tháng 8 năm 2023.
Bộ trưởng Tài chính cho biết, đến cuối năm 2021, nguồn cải cách tiền lương từ ngân sách trung ương chưa sử dụng khoảng 54.517 tỷ đồng, trong đó số tiền tồn tại các bộ ngành gần 82 tỷ đồng. Các địa phương cũng dư tiền dành cho cải cách tiền lương là 208.457 tỷ đồng. Như vậy, đến cuối 2021, ngân sách dư 263.000 tỷ đồng cho cải cách tiền lương nhưng chưa thực hiện. Số dư đến cuối năm ngoái đang được Bộ Tài chính đốc thúc các đơn vị báo cáo và sẽ trình cấp có thẩm quyền theo quy định.
Dự báo của đại diện nhiều doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu, tuần tới Liên Bộ Tài chính Công Thương có thể điều chỉnh giá xăng dầu trong nước theo xu hướng tăng mạnh so với giá hiện hành. Nếu giá dầu thế giới vẫn phi mã như thời gian qua và giữ đỉnh cao nhất 10 tháng. Với diễn biến giá dầu thế giới như hiện nay thì giá xăng dầu trong nước có thể được cơ quan điều hành tăng 800 đồng một lít, giá dầu có thể tăng 700 đồng một lít. Nhiều ý kiến khác còn dự báo giá xăng dầu kỳ điều chỉnh tới có thể tăng mạnh tới 950 đồng một lít đối với xăng và 900 đồng một lít kg với dầu nếu Liên Bộ tiếp tục không trích lập quỹ bình ổn.
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Chẳng hạn, đối với việc bán sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe, một hành vi vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 90 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Phạt tiền từ 90 đến 100 triệu đồng đối với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi trả hoa hồng đại lý, hỗ trợ, thưởng và quyền lợi khác vượt quá mức tối đa quy định.
Theo thống kê của Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc tế Việt Nam, NAPAS, số lượng giá trị giao dịch không dùng tiền mặt tại nước ta đã tăng mạnh. Tính riêng trong 7 tháng đầu năm nay, thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán qua kênh điện thoại di động tăng đều, tăng hơn 60%. Riêng thanh toán qua QR code tăng hơn 120%. Còn trong giai đoạn 2021-2022, giao dịch không tiền mặt tăng 86%, giá trị giao dịch tăng hơn 30%.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết do ảnh hưởng của El Nino, nên từ nay đến hết năm 2023, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 3-5 cơn bão áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 1-2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Cần đề phòng các cơn bão áp thấp nhiệt đới có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ. Từ tháng 1 đến tháng 3 2024, bão áp thấp nhiệt đới ít có khả năng hoạt động trên khu vực Biển Đông. Đối với rét đậm, rét hại, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong thời kỳ đầu mùa đông năm 2023-2024, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu, rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn và số ngày rét đậm, rét hại có xu hướng ít hơn so với trung bình nhiều năm.
Theo dự kiến, ngày 21 tháng 9, Tòa án Nhân dân TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do bị cáo Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm thực hiện. Vụ án được đưa ra xét xử công khai, tuy nhiên do một số điều kiện khách quan nên tòa án chỉ có thể sắp xếp chỗ ngồi, bố trí trông giữ xe cho những người được triệu tập đến tham dự phiên tòa, khu vực tác nghiệp cho báo chí. Người dân quan tâm đến phiên tòa có thể theo dõi thông tin qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Tòa án Nhân dân TP.HCM lưu ý người dân không tụ tập đông người trước và xung quanh trụ sở tòa án, ảnh hưởng đến tình hình trật tự giao thông.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, các thống đốc ngân hàng trung ương đang là tâm điểm chú ý trong tuần này, với 3 thông báo về lãi suất đáng chú ý sẽ được công bố trong các ngày liên tiếp. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ công bố thông báo đầu tiên vào ngày 20 tháng 9. Ông được nhận định rộng rãi là sẽ thông báo Fed giữ nguyên lãi suất ở mức 5,5%.
Trong khi đó, thông báo từ Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh vào ngày 21 tháng 9 khó dự báo hơn, mặc dù Ngân hàng Trung ương Anh rất có thể tăng lãi suất 25 điểm cơ bản. Quyết định của Ngân hàng Trung ương Anh sẽ phụ thuộc lớn vào số liệu lạm phát được công bố vào ngày 20 tháng 5, với khả năng sẽ tăng nhẹ so với tháng trước. Thông báo tiếp theo sẽ là từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vào ngày 22 tháng 9. Khả năng lớn nhất là ngân hàng này sẽ giữ nguyên lãi suất.
Bloomberg cho biết tại Colombia, sản xuất và buôn bán cocaine là bất hợp pháp. Tuy nhiên, các băng đảng buôn bán ma túy ở nước này vẫn liên tục mở rộng quy mô sản xuất. Cocaine sẽ sớm vượt qua dầu mỏ và trở thành mặt hàng xuất khẩu chính của Colombia khi các chính sách quản lý việc sản xuất ma túy của chính phủ Colombia dễ thở hơn. Theo một báo cáo của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc, UNODC được công bố mới đây, sản lượng cocaine ở Colombia trong năm 2022 tăng lên mức kỷ lục 1.738 tấn.
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine cho biết nước này đang lên kế hoạch kiện Ba Lan, Hungary và Slovakia về lệnh cấm đối với nông sản Ukraine. Động thái này diễn ra sau khi Ba Lan, Hungary và Slovakia ngày 15 tháng 9 đã công bố các biện pháp hạn chế riêng đối với nhập khẩu ngũ cốc Ukraine. Cả Warsaw, Budapest và Bratislava đều khẳng định đang hành động vì lợi ích của nền kinh tế, và động thái của họ là để bảo vệ người nông dân trước tình trạng dư thừa sản phẩm.
Reuters đưa tin ngày 18 tháng 9, Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản cho biết Trung Quốc đã không được mời tham gia việc phân tích và kiểm tra so sánh nước bị nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị hư hại của Nhật Bản. Tuyên bố của Đại sứ quán Trung Quốc nêu rõ, nếu phía Nhật Bản thực sự tin tưởng vào việc xử lý nước bị nhiễm phóng xạ, thì Tokyo nên hồi đáp một cách nghiêm túc và có trách nhiệm. Trước đó, Trung Quốc đã nhiều lần nêu quan ngại về kế hoạch xả nước thải nhiễm phóng xạ của Nhật Bản.
Chính phủ Hàn Quốc đã ban hành cảnh báo chú ý dịch cúm mùa giai đoạn 2023-2024 bắt đầu từ cuối tuần qua. Mùa cúm năm nay tại Hàn Quốc kéo dài bất thường và đến tận tháng 9, nước này vẫn ghi nhận nhiều ca bệnh cúm trong cộng đồng. Số lượng bệnh nhân nghi nhiễm cúm mùa trong mùa hè năm nay liên tục ở mức cao hơn tiêu chuẩn. Do đó, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc đã lần đầu tiên duy trì cảnh báo chú ý dịch cúm mùa trong suốt một năm không ngắt quãng kể từ tháng 9 năm 2022. Cùng với khuyến nghị chú ý trong giai đoạn 2023-2024, Cơ quan Phòng dịch Hàn Quốc đang áp dụng thời gian cảnh báo cúm mùa dài nhất từ trước tới nay, kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu thống kê liên quan vào năm 2000.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tuấn Hiệp.
Thưa quý thính giả, chiều qua ngày 18 tháng 9, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã chính thức chốt danh sách 22 cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Châu Á 2023 Asian Games ASEAN 19 tổ chức tại Hàng Châu, Trung Quốc. Theo danh sách được công bố, hai cầu thủ không tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển nữ Việt Nam tại ASEAN 19 là tiền đạo Vũ Thị Hoa và hậu vệ Nguyễn Thị Thùy Linh. Trước đó, hai cầu thủ trụ cột của đội tuyển nữ Việt Nam là Huỳnh Như và Trương Thị Kiều cũng không thể cùng đồng đội đến Trung Quốc để dự giải. Từ nay tới hết tháng 9, Man City sẽ phải thi đấu 4 trận trên 11 ngày ở cả 3 mặt trận là Premier League, Champions League và Carabao Cup. The Citizen đang mất một số cầu thủ vì chấn thương nên Pep khẳng định sẽ phải xoay tua để bảo đảm lực lượng tốt nhất. Roma cần Lukaku hơn Inter, đây là khẳng định của huấn luyện viên Mourinho sau màn hủy diệt Empoli 7-0. Theo nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, Inter Milan không có lý do để chỉ trích Lukaku vì đội bóng này đang có nhiều lựa chọn ở hàng công. Ở trận đấu đêm ngày 17 tháng 9, tiền đạo người Bỉ đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Roma. Ian Wright đã lên tiếng cảnh báo Arsenal về lịch thi đấu ở 3 vòng tới khi pháo thủ gặp hai đối thủ lớn là Tottenham và Man City. Theo điện thoại của pháo thủ, huấn luyện viên Arteta phải đánh bại Man City ít nhất một lần ở mùa giải này nếu muốn cạnh tranh chức vô địch Premier League.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với biên tập viên Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay gió đông nam vẫn còn hoạt động nhưng không mạnh mẽ như đêm qua. Vì thế các tỉnh miền Bắc mưa sẽ giảm hẳn, trời nắng nhưng nắng cuối thu lại có thêm các thành phần gió đông nam ẩm. Vì thế nền nhiệt ngày ở Bắc Bộ không quá cao, dao động từ 31 đến 33 độ. Dự báo trong ngày hôm nay gió đông nam ẩm yếu đi, khu vực phía bắc của đèo Hải Vân, vùng từ Thừa Thiên Huế lên tới Thanh Hóa phổ biến tạnh ráo, có nắng, nhiệt độ dao động từ 32 đến 34 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Còn khu vực từ Đà Nẵng xuống đến Bình Thuận, trong ngày trời nắng với cường độ và thời gian nắng liên tục hơn so với các tỉnh phía Bắc. Vì thế đến chiều, nhiệt độ ở đây sẽ ở ngưỡng từ 33 đến 35 độ. Ở phía Nam, các tỉnh thuộc Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay vẫn chịu tác động của gió mùa Tây Nam, cường độ trung bình yếu. Vì thế ở đây về chiều và tối vẫn có mưa rào và dông. Nhiệt độ trong ngày ở Nam Bộ và Tây Nguyên ít thay đổi, mức nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 28 đến 31 độ, khu vực Nam Bộ là 30 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.